Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ nhất mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 21 đến câu 24. Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo rằng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy. Muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa ngày thứ ba tuần thứ nhất mùa vọng đưa chúng ta đến chương 10, tin mừng theo Thánh Luca. Hôm nay, tác giả tin mừng cho chúng ta chiêm ngưỡng trạng thái hoan lạc ngây ngất của Đức Giêsu khi người dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện tâm tình và tha thiết nhất. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Đức Giêsu ngợi khen Chúa Cha vì Ngài đã mặc khải thánh ý Ngài, mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn là các môn đệ và những người khiêm nhường mở lòng ra đón nhận lời Chúa. Và ngược lại, Ngài đã giấu đối với bậc khôn ngoan và thông thái. Khi nói đến hạng khôn ngoan thông thái, hẳn Đức Giêsu muốn ám chỉ đến những người biệt phái và luật sĩ, những người có tiếng là học cao, hiểu rộng. Tin mừng đã nhiều lần tỏ lộ việc Đức Giêsu đến trần gian để thực hiện điều Thiên Chúa đã hứa từ xưa, đó là đem ơn cứu độ cho con người. Trong hành trình rao giảng tin mừng, Đức Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ, biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc đặt tay trừ quỷ, chữa bệnh, kêu gọi mọi người hoán cải trở về với Thiên Chúa. Thế nhưng, cũng trong khoảng thời gian thi hành sứ vụ đó, đã bao lần các thượng tế, luật sĩ, biệt phái luôn tìm cách bắt bẻ và hãm hại Đức Giêsu. Họ dùng lý trí mà suy luận, nếu người này là con Thiên Chúa, tại sao lại lỗi luật Mô-xê, là luật do chính Đức Chúa ban cho? Do đó họ đã nhiều lần công khai chống đối Chúa. Và chúng ta thấy, trước lời giao giảng của Đức Giêsu, nhóm biệt phái và các luật sĩ đã khước từ, còn những người bé mọn lại đón nhận. Giới lãnh đạo Do Thái cậy vào sự hiểu biết của mình nên khép lòng trước lời mời gọi của Đức Giêsu và từ khước Ngài. Đối lại, những người bé mọn với đầy đủ sự tín tác, khiêm tốn nên đã mở rộng cõi lòng đón nhận những giáo huấn của người. Vì thế, Đức Giêsu đã hoan hỉ cảm tạ Chúa Cha về ơn phúc trọng đại mà Cha đã dành cho những người đơn sơ, chân thành. Niềm vui của Thiên Chúa là những kẻ bé mọn được biết Ngài. Nói cách khác, đối tượng của mặc khải là những người bé mọn. Chỉ họ mới là những người đón nhận mặc khải, bởi họ đã khiêm nhường lắng nghe và đón nhận lời loan báo của Đức Giêsu và các môn đệ. Sống đơn sơ, khiêm nhường là bước khởi đầu để gặp được Thiên Chúa. Đấng là nguồn bình an và hạnh phúc. Do vậy, người Kitô hữu được mời gọi sống đơn sơ, khiêm tốn với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Sống khiêm tốn trước nhan Chúa như người con chạy đến với cha trong sự phó thác và tin tưởng trọn vẹn, như người luôn yêu mến cha và quyết tâm sống đẹp lòng người. Sống đơn sơ với tha nhân có việc thể hiện sự gần gũi và chân thành với mọi người. Và sống đơn sơ với bản thân khi rèn luyện để có lương tâm ngay chính và tâm hồn trong sạch. Có như thế, ta sẽ luôn sống trong ơn nghĩa Chúa. Vì quả thật, Thiên Chúa chẳng bỏ rơi những ai khiêm tốn cậy trông nơi Ngài. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở nên khiêm tốn, đơn sơ, chân thành trước mặt Chúa. Bởi vì chúng ta thực ra chẳng có gì đáng để tự hào, huênh hoang. Tất cả những gì chúng ta có đều do tình thương của Thiên Chúa, chứ không do công trạng của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết khiêm tốn, nhận ra những giới hạn yếu đuối của mình, và năng kết hợp với Chúa qua các bí tích và thánh lễ mỗi ngày, để tâm hồn chúng con được bổ dưỡng bởi sức thần thiêng và vượt thắng mọi khó khăn trên đường ngũ thứ trần gian. Amen.
Con bước trong nên Chúa ơi, cầu xin hãy vừa đấng biết sai, Chúa ơi, nghe lời ban hiến tha. Ngày ta yêu con vẫn phát tin Chúa thương, ngày mà đấng cứu tôi yêu thương, con thương cho làm con mong chờ.
Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Tòa Thánh phản đối Trung Quốc vi phạm hiệp định. Tòa Thánh phản đối Trung Quốc không tôn trọng hiệp định tạm thời đã ký kết với Tòa Thánh về việc bổ nhiệm giám mục. Thông cáo công bố hôm 26 tháng 11 vừa qua khẳng định rằng Tòa Thánh ngạc nhiên và lấy làm tiếc khi hay tin về lễ nhậm chức hôm 24 tháng 11 mới đây của đức cha Doan Bành Vệ Chiếu tại thành phố Nam Xương, giám mục Du Giang, tỉnh Giang Tây, như giám mục phụ tá Giang Tây, giáo phận không được Tòa Thánh nhìn nhận. Thực vậy, biến cố này không diễn ra phù hợp với hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục ngày 22 tháng 9 năm 2018. Hơn nữa, theo các tin nhận được, sự nhìn nhận đức cha Bằng do chính quyền dân sự diễn ra sau những sức ép lâu dài và nặng nề của chính quyền địa phương. Tòa Thánh cầu mong sẽ không tái diễn những vụ tương tự và đang chờ đợi những thông tin thích hợp về vấn đề này từ phía chính quyền và tái khẳng định sự hoàn toàn sẵn sàng đối thoại trong sự tôn trọng liên quan đến tất cả những vấn đề có liên hệ chung. Trước đó, ngày 24 tháng 11 vừa qua, hãng tin Asian News cho biết đức cha Bành Vệ Chiếu, năm nay 56 tuổi, đã được truyền chức giám mục bí mật năm 2014 với sự chấp thuận của Đức Thánh cha Francisco như giám mục phụ tá của một giáo phận với ranh giới do nhà nước Bắc Kinh ấn định. Tại Du Giang, toàn thể hàng giáo sĩ bị sức ép mạnh mẽ. Khi nhậm chức với sự chấp thuận của nhà nước, đức cha Bành đã phải đọc bản tuyên hứa tuân hành nguyên tắc giáo hội tự trị và tự quản, hướng dẫn công giáo tuân theo xã hội chủ nghĩa. Hiện diện tại buổi lễ có khoảng 200 người do giám mục Gian Batista Lý Tô Quang, 58 tuổi chủ sự. Vị này cũng là phó chủ tịch hội đồng giám mục Trung Quốc không được Tòa Thánh công nhận. Đức cha Bành Vệ Chiếu đã học tại Đại chủng viện quốc gia ở Bắc Kinh, thụ phong linh mục năm 1989. Ngài thụ phong giám mục bí mật ngày 10 tháng 4 năm 2014 với phép của Tòa Thánh như người kế nhiệm đức cha Thomas Tăng Kính Mục, giám mục hầm trú của giáo hội hầm trú ở địa phương, đã trải qua 23 năm tù và qua đời năm 2016 lúc 96 tuổi. Vài tuần sau khi thụ phong giám mục bí mật, đức cha Bằng Vệ Chiếu bị công an bắt và được trả tự do vào tháng 11 năm 2014 và luôn bị nhà nước giới hạn mạnh mẽ trong việc thi hành sứ vụ. Sự việc nhà nước tổ chức lễ nhậm chức của đức cha Bành Vệ Chiếu như giám mục phụ tá giáo phận Giang Tây là giáo phận do nhà nước Trung Quốc tự ý xác định và không được Tòa Thánh công nhận ranh giới là điều trái hiệp định. Trong khi giáo phận Du Giang có từ năm 1885, nơi mà trước khi nhà nước Cộng sản lên nắm quyền, các thừa sai dòng thánh Vincent Paulo thi hành sứ vụ. Vì thế, Tòa Thánh phản đối nhà nước Trung Quốc không hề thỏa thuận với Tòa Thánh, theo đuổi mục tiêu tự ý gộp 4 giáo phận thành một giáo phận duy nhất.
Tin Roma. Phổ biến hay bản nhận xét của hai học y về con đường công nghiệp của Công giáo Đức. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh và trang mạng Vatican News tiếng Đức của Bộ Truyền thông đã đăng tải toàn văn nhận định phê bình của hai vị học y tổng trưởng của Tòa Thánh đối với những sai trái trong con đường công nghệ của Công giáo Đức được trình bày trong cuộc thảo luận chiều thứ Sáu, 18 tháng 11 vừa qua tại Roma với hội đồng giám mục Đức. Các tham dự viên của con đường công nghệ này yêu cầu truyền chức thánh cho phụ nữ, thay đổi giáo lý Công giáo và luân lý tính dục và thành lập một hội đồng thường trực của công nghệ để giám sát giáo hội Công giáo Đức. Trong bài dài khoảng 1.500 từ, Đức học y Mark Uele, người Canada, tổng trưởng bộ giám mục, nhận định rằng các giám mục Đức tuy không tìm cách ly khai với giáo hội hoàn vũ, đang nhận bộ với những sức ép rất mạnh của văn hóa và các cơ quan truyền thông. Thật là điều gây chú ý, đó là chủ trương của một nhóm nhỏ các nhà thần học cách đây vài thập niên, nay bất ngờ trở thành chương trình hành động của đại đa số giám mục Đức, như bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, truyền chức linh mục cho người nam có gia đình, truyền chức thánh cho phụ nữ, tái đánh giá đồng tính luyến ái, giới hạn cơ cấu và chức năng của quyền bính phẩm trật trong giáo hội, suy tư về tính dục theo lý thuyết về giống, đề nghị những thay đổi lớn trong cách giáo lý của giáo hội Công giáo, v.v. Đức học y Uele nói đến những ngỡ ngàng và hoang mang của các tín hữu trước những chủ trương trên đây vì con đường công nghệ ở Đức dường như muốn biến đổi giáo hội, chứ không phải chỉ đưa ra những đổi mới trong lĩnh vực luân lý hoặc tỷ lệ. Điều này làm thương tổn tình hiệp thông của giáo hội vì nó gieo rắc nghi ngờ và hoang mang người dân Chúa. Đức học y tổng trưởng bộ giám mục
cũng đã buộc những người tổ chức con đường công nghiệp coi nhẹ lá thư năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco gửi dân Chúa ở Đức, trong đó ngài trình bày những nguyên tắc của cuộc cải tổ chân chính. Đức Hồng Y Uele tố giác con đường công nghiệp đưa ra những điều trái ngược với giáo huấn của huấn quyền hội thánh đã được các vị giáo hoàng từ cộng đồng chung Vatican II tuyên dạy. Ngài kêu gọi ngưng con đường công nghiệp này để diệt lại sau dưới ánh sáng kết quả của tiến trình thượng hội đồng giám mục đồng hành. Về phần Đức Hồng Y Luis Landaria, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trong bài dài khoảng 2.000 từ với tựa đề thành phần của thân thể lớn hơn, ngài bày tỏ năm mối quan tâm đối với con đường công nghiệp ở Đức. Trước hết, các văn kiện của con đường này không hợp thành một toàn thể hòa hợp chung và cần phải được tóm lược trong một văn kiện chung kết. Thứ hai là, các văn bản của con đường công nghiệp như thể trình bày giáo hội hay từ đầu như một tổ chức cơ bản là lạm dụng nên cần phải được đặt dưới sự kiểm soát của những người giám sát càng sớm càng tốt. Nguy hiểm nhất trong các đề nghị của con đường công nghiệp là làm mất đi một trong những thành đạt quan trọng nhất của cộng đồng chung Vatican II, đó là sứ đồ giáo huấn rõ ràng của các giám mục và của giáo hội địa phương. Thứ ba, Đức Hồng Y Landaria nhận định rằng các văn kiện của con đường công nghiệp gợi ý rằng mọi sự phải được thay đổi liên quan đến giáo huấn của giáo hội về tính dục, cụ thể là những điều được nói rõ trong sách giáo lý năm 1992 của giáo hội Công giáo. Thứ tư, các văn kiện của con đường công nghiệp Đức không để ý đến giáo huấn của giáo hội, theo đó việc truyền chức linh mục chỉ dành cho nam giới và các văn kiện đó khẳng định phẩm giá cơ bản của phụ nữ không được tôn trọng trong giáo hội Công giáo vì họ không được chịu chức linh mục. Thứ năm, con đường công nghiệp bỏ qua một số giới luật trong hiến chế Dei Verbum, lời Chúa của cộng đồng chung Vatican II, dạy rằng để giữ cho tin mừng mãi mãi là một toàn bộ và sinh động trong giáo hội, các tông đồ đã để lại các giám mục như những người kế nhiệm các vị, truyền lại cho các giám mục quyền bính giảng dạy thay các vị. Không thể coi trách vụ tế nhị và quan trọng này trong đời sống giáo hội Công giáo giống như các giáo vụ khác trong giáo hội, như giáo vụ của các nhà thần học hoặc các chuyên gia trong các bộ môn khác.
Tin Ấn Độ, an bình về phụng vụ chưa được tái lập tại giáo phận Ernakulam. An bình về phụng vụ tại giáo phận Ernakulam Andramali thuộc giáo hội Công giáo Siro Malabar, nghi lễ Đông Phương ở miền Nam Ấn Độ vẫn chưa được phản hồi. Đây là giáo phận lớn nhất thuộc nghi lễ này. Sau năm thập niên tranh chấp, phần lớn các giáo sĩ và giáo dân đã chấp nhận quyết định của Đức Thánh Cha qua bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và Hội đồng Công nghị của giáo hội Siro Malabar về cách thức cử hành thánh lễ. Trong đó phần đầu lễ linh mục quay xuống giáo dân và phần thứ hai phụng vụ thánh thể thì quay lên bàn thờ. Tuy nhiên, vẫn có một số linh mục và giáo dân không chấp nhận và đưa ra những hoạt động phản đối. Vụ mới nhất là hôm 21 tháng 11 vừa qua, một nhóm đông các giáo dân và linh mục đã kéo đến tòa giám mục giáo phận Kochi, nơi tòa của Đức Tổng giám mục Andre Tavas của giáo phận sở tại và cũng là giám quản tông tòa giáo phận Ernakulam. Họ chiếm khuôn viên tòa tổng giám mục và đòi Đức Tổng giám mục phải nhìn nhận và đáp ứng những yêu cầu của họ. Phát ngôn viên của nhóm này nói rằng, chúng tôi cùng với các linh mục sẽ không rời tòa tổng giám mục cho đến khi những yêu cầu của chúng tôi được thỏa mãn. Sự phản đối của họ gia tăng sau khi Đức Tổng giám mục Tavas yêu cầu cha sở nhà thờ chính tòa thánh Maria chuẩn bị để ngài cử hành thánh lễ Chủ nhật 27 tháng 11 như Hội đồng Công nghị của giáo hội Siro Malabar đã quyết định để thống nhất việc cử hành phụng vụ trong giáo hội Đông Phương này. Đức Tổng giám mục cũng yêu cầu tiểu chuẩn viện thánh tâm của giáo phận cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất đã được phê chuẩn hồi tháng 8 năm ngoái. Ngoài tổng giáo phận Ernakulam Andramali, tất cả 35 giáo phận thuộc giáo hội Siro Malabar đều chung hành quyết định này ngày 28 tháng 11 năm ngoái, nhưng vẫn còn một số đông linh mục và giáo dân thuộc giáo phận Ernakulam phản đối.
Tin Roma, giám mục ý phê bình phương pháp của các giám mục Pháp về các vụ lạm dụng tính dục. Một giám mục ý mạnh mẽ phê bình phương pháp của các giám mục Pháp trong việc điều tra những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong một cuộc hội thảo hôm 19 tháng 11 vừa qua tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma, Đức cha Lorenzo Ghizzoni, tổng giám mục giáo phận Ravenna, chủ tịch ủy ban giám mục ý về đặc trách bảo vệ trẻ vị thành niên đã tuyên bố rằng, chúng tôi sẽ không đưa ra những phóng dội, các dự kiện hoặc mẫu điều tra lạm dụng như vài tổ chức giáo hội ở các nơi khác đã làm với những con số chỉ thu hút những người muốn gieo rắc cỏ dại. chúng con sẽ không thiết lập một ủy ban quốc gia điều tra chỉ gồm những thành viên không hiểu biết gì về đời sống giáo hội. Họ không có khả năng khách quan vì họ không phải là giám mục, linh mục và cũng chẳng phải là các tín hữu. Đức Tổng giám mục Gizoni hắn chỉ đến ủy ban mà Hội đồng giám mục Pháp đã thành lập. Hồi tháng 10 năm ngoái, ủy ban này đã công bố kết quả điều tra, theo đó, trong 70 năm qua, từ năm 1950 đến năm 2021, số người trẻ bị giáo sĩ Công giáo Pháp lạm dụng tính dục lên tới 330.000 người. Con số này dựa trên các cuộc phỏng vấn và điều tra 171 người. Đức Tổng giám mục Gizoni nói rằng, ủy ban như thế đã tạo nên những thiệt hại và không nên làm theo. Điều chúng tôi quan tâm không phải là đóng đinh các linh mục và cuộc hành hình, nhưng là phòng ngừa những vụ lạm dụng. Hôm 17 tháng 11 vừa qua, Hội đồng giám mục Ý đã cho công bố phúc trình về những vụ lạm dụng tính dục trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021. Theo đó, có 89 nạn nhân, trong số này có 61 người ở lứa tuổi từ 10 đến 18 tuổi, và có 68 người bị coi là thủ phạm. Gần 40% tố giác những lối cư xử hoặc những lời nói không thích hợp, 25% tố cáo những vụ sờ mó, 15% tố cáo những vụ sách nhiễu tình dục, 10% tố cáo những vụ quan hệ tình dục, 5% tố giác sự khiêu dâm. Về các tác giả những hành động như thế, hơn một nửa ở lớp tuổi từ 40 đến 60, 44% là giáo sĩ, 33,8% là giáo dân và 22,1% là tu sĩ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Luôn bên con, dẫn đưa con từng bước đường. Chúa luôn bên con, tựa như lòng cha yêu thương. Vì Chúa yêu con phải lo lắng gì? Cùng Chúa con đi, chẳng còn phải lo sợ chi. Nâng niu trong vòng tay, tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, vui diệu vời bao la vững bền, trên muôn đời không phôi phai. Chúa luôn trong con, dẫu cho con gồng cảm. Hòa chung tình yêu vô biên, dù những sóng ba Chúa vẫn cùng con tháng ngày, hạnh phúc trong con lo gì hiểm nguy ngày mai.
Đã có những người đi qua cuộc đời nhau và để lại cho nhau những kỷ niệm rất đẹp, nhờ những lời nói có sức nâng đỡ ủi an. Chúng ta vẫn thường nghe kể nhiều về câu chuyện các vĩ nhân trên thế giới đã được biến đổi nhờ những câu nói tích cực từ cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Thế nhưng, cũng không ít cuộc đời đã bị chôn vùi trong đau khổ, đã đi vào bế tắc vì đón nhận những câu nói làm tổn thương. Thời nào cũng có những con người như vậy. Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của tác giả Thánh Vịnh thứ 12, để hiểu được tâm trạng và tâm tình cầu nguyện khi phải thốt lên những lời sau đây. Xin cứu nguy, lạy Chúa, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh. Giữa loài người không một kẻ tín trung, người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai. Lần dở lại những trang kinh thánh, để ta phần nào thấy được nguyên do vì sao tác giả Thánh Vịnh lại kêu lên Thiên Chúa những lời tiêu cực bi quan đến như vậy. Sự thật rằng, thời bấy giờ có rất nhiều ngôn sứ giả xuất hiện. Họ dùng những lời dối trá tuyên truyền về một cuộc sống bình an, thịnh vượng, để che đậy những bất công gian dối trong xã hội. Người người dùng lời ngọt ngào với nhau để che đậy tội lỗi của riêng mình. Trong khi các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến đã bị khai trừ vì nói những lời kết án họ. Sự thật mất lòng. Con người chúng ta thường thích nghe những lời khen ngợi, lời nhẹ nhàng, mấy ai dám đối diện với những lời nhận xét về khuyết điểm của mình. Tật xấu của miệng lưỡi thì rất nhiều. Thói quen nói dối, su nịnh hay nói xấu lẫn nhau dường như sẽ trở thành nhân cách nếu chúng ta không thức tỉnh. Có lẽ nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng không ai biết được những gian dối trong tư tưởng và lời nói của mình. Vì thế, có bao giờ chúng ta cũng tự hào rằng, sức mạnh của ta là ba tấc lưỡi, với môi mép này, ai làm chủ được ta? Chúng ta đừng quên rằng, Chúa Giê-xu, ngôi lời của Chúa Cha, Ngài đã đến thế gian để đem lời chân lý giải thoát con người khỏi những lời gian dối. Nhiều lần Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta rằng, hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ma quỷ. Mỗi người chúng ta đã được thánh hiến cho Thiên Chúa trong ngày chịu phép thánh tẩy. Vì thế, miệng lưỡi để phục vụ và làm vinh danh Thiên Chúa thì cần được canh giữ cẩn thận. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ không ngừng khuyên nhủ chúng ta về cách đề phòng miệng lưỡi. Và thật hạnh phúc, nếu ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo. Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm giáo xứ Thánh Cipriano thành Vetibo ở Roma, Ngài đã khuyên nhủ các tín hữu của chúng ta về việc thức tỉnh chính bản thân mình trong lời nói, tránh những tin đồn nhảm, đặc biệt là những lời nói xấu. Ngài nói, tôi không nói quá, các cuộc chiến tranh bắt đầu bằng miệng lưỡi. Khi bạn nói xấu người khác, tức là bạn bắt đầu một cuộc chiến, một bước tiến đến gần chiến tranh, một cuộc tàn phá. Hủy diệt người khác bằng miệng lưỡi hoặc bằng một quả bom nguyên tử cũng giống như nhau. Publius Sirius, một nhà văn La Mã vào thế kỷ thứ nhất đã từng nói, tôi thường hối tiếc về những gì mình đã nói, chứ không bao giờ hối tiếc về sự im lặng của mình. Ước gì chúng ta biết im lặng, để suy nghĩ trước khi nói, để tránh những lời gây tổn thương cho nhau. Chúng ta đừng vội phán xét người khác, đừng vội xin Chúa xẻo môi phỉnh phờ và cắt lưỡi ba hoa của những kẻ khác, mà hãy nhìn lại chính mình mỗi ngày. Nếu một ngày nào đó chúng ta rơi vào hoàn cảnh như tác giả Thánh Vịnh, không tìm thấy được ai nói lời chân thật với mình, thì hãy tìm đến với lời của Thiên Chúa. Vì lời Chúa phán là lời chân thật, như bạc nấu trong lò đã 7 lần tinh luyện. Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy chân lý. Xin dạy chúng con biết nói những lời đem lại bình an và xây dựng thế giới này mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn. Xin giúp chúng con biết dùng miệng lưỡi của mình nói lên những lời hòa giải trước những bất hòa chia rẽ, là tiếng nói thay cho những người phải chịu những bất công đàn áp. Xin nhắc nhở chúng con mỗi ngày sống, biết nhìn lại cách mình đã sử dụng miệng lưỡi thế nào để làm vinh danh Chúa. Vâng lạy Chúa, Ngài bảo vệ chúng con, giữ cho khỏi bọn này mãi mãi, phường gian ác nhởn nhơ khắp chốn, chuyện đê hèn đầy rẫy nhân gian.
Chúa luôn yêu con, dẫu cho con chẳng yêu. Chúa luôn yêu con, dù cho tình con phôi phai. Trời đất bao la cũng chẳng thể so sánh bằng tình Chúa yêu con. Ôi dạt dào ân tình Chúa. Đừng yêu chung vòng tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn chung kiên, ôi diệu vời bao la vững bền, trên muôn đời không vội phơi. Tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn chung kiên, ôi diệu vời bao la vững bền, đến muôn đời không phôi phai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.